Người ta viết thứ năm, tứ đế là căn bản. Căn bản là căn cứ, là chủ yếu. Chủ yếu của tiểu thừa căn cứ ở tứ đế, nên nói căn bản là tứ đế. Tứ đế một khổ là khổ của quả báo trong tất cả thế gian như sanh già bệnh chết, cầu không được, gặp dở quán trường, yêu mà xa lìa, và năm thứ ấm, tức là ấm hay là quẩn, khổ sanh từ đâu, do tập. Tập là nghĩa của hòa hợp thân thể, nghĩa là nỗi khổ kia chẳng phải thân thể bởi một pháp, mà nó là do phiền não, vọng nguyện, thân, nhân duyên hòa hợp mới có, nên nói là khổ tập. Tập là nhân, khổ là quả, biết khổ đó là phiền não, vọng nguyện, nhóm hợp mà có, thì biết muốn thoát thân tử, cần phải đoạn phiền não, nghiệp nhưỡng. Phiền não nghiệp nhưỡng diệt, thì thân tử cũng diệt, nên gọi là khổ tập diệt. Như diệt đó hẳn có phương pháp, nhưng diệt đó hẳn có phương pháp hay diệt, nên tiến thêm một bước nữa, tìm cái đạo khổ tập diệt. Hai đứa sau lại lấy đạo làm nhân mà diệt làm quả, đế nghĩa là chân lý. 37 phần bồ đề. Tứ niệm trụ, quán thân không sạch, quán thọ là khổ, tâm vô thường, quán pháp vô ngã. B, tứ tính cần, việc ác chưa đoạn, phải đoạn, việc ác đoạn rồi, không nên khởi nữa, việc lành chưa xong, khiến mau xong, việc lành đã xong, giữ cho được tăng trưởng. C, tứ ngữ túc, dục, nguyện, tánh, huệ. B, năm căn và năm lực, tính, tán, nguyện, định, huệ. Năm món căn, lực ngài, mỗi món đều đủ. A, bãi giác chi, nguyện, trạch pháp, kinh tiến, hỷ, kinh an, định, xã. S, tán, thánh hạnh, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nguyện, chánh mạng, chánh trung tánh, chánh nguyện, chánh định. Đây là 37 phần bồ đề. Chính tiết nói là đạo khổ tập diệt, cũng chính là 37 phần căn đức của tiểu thừa. Tứ niệm trụ đã thấy trong tiết 2 bản chương, tứ chánh cần, bản văn tự rõ, nói chánh cần là lựa trong phần tinh cần, không trong chánh, như lại của giới thủ. Như ý thức là thức hay tiến hành, năm căn năng lực, căn là cõi giác, lực là năng lực. Danh tướng năm món ngài tương đồng, bởi đủ năm thứ cõi giác, tịnh thiện ngài, sau đó mới phát thành năng lực, có cõi giác nên không bị tất cả pháp chuyển. Có năng lực nên hay chuyển được tất cả pháp, giác chi tức là chi vị của giác. Thánh hạnh là từ chân lý mà khởi hạnh, là lựa ra những hạnh không chân chánh mà nói. Đây, chuyện ra đây là dồn một số trình trời quá nhiều. Tôi cũng giải thích đơn giản cho quý vị hiểu, chứ còn nếu là giảng kỹ thì trong đây giảng thành mấy bài giảng lại, chứ không phải một bài mà hết. Vì trong tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo, thì coi như đơn giản là khổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế và đạo đế. Nhưng mà trong cái đạo đế đó nó gồm 37 phẩm tệ đạo, mà 37 phẩm tệ đạo đó thì kể ra từng phẩm cũng quá nhiều, cho nên ở đây thì chỉ nói đơn giản để cho quý vị nhận chính về cái tứ đế, còn cái phần mấy cái kia thì chỉ nói đơn giản lượt qua thôi. Nhưng mà dù sao quý vị cũng ráng hiểu cho kỹ, đây là chỉ cho những cái pháp số, hiểu pháp số rành rẽ thì sao chúng ta mới đi thông vào cái lý cao siêu của Phật được. Giờ nói tứ đế để tôi định nghĩa cho dễ hiểu. Tứ là bố, bố là chân thật, bốn điều chân thật gọi là tứ đế. Thành ra chữ đế không phải là vua, mà đế là chân thật. Tứ đế là bốn điều chân thật. Bốn điều chân thật đó là cái gì? Một là khổ, khổ là quả báo, khổ của quả báo trong tất cả thế gian, như tâm già bệnh chết, cầu không được, gặp dễ quán trời, yêu mà xa lìa, và năm thứ ấm. Tôi nói vậy là hết sức đơn giản, bây giờ tôi giải thích rộng một chút. Chữ khổ đây là phải hiểu cho thiệt kỹ, chứ để không hiểu kỹ là quý vị có nhiều khi hiểu lầm. Chữ khổ đó là Đức Phật nói rằng tất cả người sanh trên nhân gian này đều là khổ. Thì nói vậy nghe con như đi quan á, phải không? Mình nghèo, chạy cơm, vẽ đá vẽ no thì khổ. Mấy người giàu có sang trọng, ăn uống thừa thải, lên xe xuống ngựa, có gì đâu mà khổ. Mà tại sao nói sinh nhân gian là khổ? Mà ví dụ khi mình đói quá thì gọi là khổ. Còn người ta cứ cơm ăn no thì làm sao gọi là khổ được? Mình lạnh quá khổ, còn người ta có vàng ấm thì đâu có khổ, phải không? Nhưng mà sao, tại sao Đức Phật nói tất cả đều là khổ? Thì như vậy tức là Đức Phật phủ nhận cái nguyên của chúng ta rồi. Mà quý vị thấy như vậy Đức Phật có nhìn cách cực đoan không? Đây tôi giải thích cho quý vị nhớ. Khổ dĩ nói khổ là vì vô thường. Bây giờ quý vị thấy tất cả thế gian này giàu nghèo sang hèn đều là cũng nằm trong cái luật vô thường hết, phải vậy không? Đều nằm trong luật vô thường, cho nên rồi ai cũng phải khổ. Chỉ dụ như giàu có bạc triệu bạc tỷ, nhưng mà họ có khỏi cái già không, khỏi bệnh không, khỏi chết không? Thì như vậy đó, chỉ dụ như họ có những món ăn, có những cái này cái nọ gì gì đi nữa, rồi họ cũng vẫn già, rồi họ cũng vẫn bệnh, rồi họ cũng vẫn chết, thì họ vẫn khổ. Giả sử họ là có tiền có của người, nhưng mà họ có kẻ thương người ghét không? Nếu người nào ghét mà gặp lại có buồn không, có bực không? Nếu có người ghét thì gặp mặt người ghét giận hờn, thì đó là quán quán thường mà gặp dễ khổ. Còn nếu có người thương mà phải bị xa lìa thì cũng khổ. Chỉ dụ là giàu quá có con mà dễ đi mà phá học hay là đi Mỹ học, thì khi mà tưởng lên sân bay có khóc không? Thì họ cũng khóc thì họ cũng khổ, phải không? Thì nói tới là có người nào thoát ra ngoài những cái vụ đó hay không? Thì dù cho có cái gì rồi cũng là khổ, chứ không có cái gì mà gọi là thoát ngoài cái khổ. Cho nên sở dĩ Đức Phật nói tất cả pháp thế gian, tất cả người sinh trong nhân gian đều là khổ, vì tất cả đều là vô thường. Để vô thường cho nên khổ, vô thường cho nên mình trả, muốn trả hoài mà nó chụp cái già đi theo buồn, phải không? Thì đó là một thằng chính cụ thể nhất như thế. Mình đi ăn cơm hoa lạnh cái răng nó chụp cái đường la đường đào, khổ không? Tất nhiên mình khổ thôi. Thì đó là vô thường, nó thay đổi đi một chút là mình thấy mình khổ. Chứ nếu là nó cứ nó thường vội vàng đó có khổ. Thành ra tất cả cái vô thường là gốc của khổ. Anh em cha mẹ xung họp ở một nhà, rồi giữ người nào phải tách rời ra thì đó là khổ. Thì tất cả cái vô thường đó đều là gốc của khổ ấy. Cho nên nó vô thường là khổ. Mà ở trên đời này có hình, có tướng, có sinh ra thì đều là vô thường. Cho nên kết luận đều là khổ. Về nói cái gì đi nữa rồi cũng là khổ. Cho nên quý vị chết thì thiệt kỹ ta. Có ông nhà giàu nào và nhà giàu nào là nói tôi già và vui không? Có không? Chắc không có. Người nào cũng than vườn cái này, thích cái kia, bực cái nọ. Người nào cũng như người nào, không ai hoàn toàn vui được hết. Nếu mà nhiều kẻ rồi nó bệnh cũng khổ, hoặc là có cái này thiếu cái kia rồi cũng khổ. Tóm lại tất cả đều là khổ. Cho nên khi Phật nói tất cả là khổ, mà không phải đó là nhìn cực đoan, mà nhìn đúng lẽ thực. Cho nên khổ là một chân lý, một lẽ thực, chứ không phải là một cái tưởng tượng mà nói ra, một lẽ thực. À, tại vì chúng ta không dám nhìn tới sự thật, hay là chúng ta chỉ nhìn trong cái tương đối, tại thấy người nghèo ta già hơn cho người khác, chứ không ngờ rằng họ cũng bị những cái khổ khác. Đó là tại vì mình nhìn theo cái tương đối, mình nói có khổ có chứ. Còn đây là Đức Phật nhìn thấy tồn tại đến chỗ cứu chính nó, cùng tận nó, thì thấy kết luận là ai cũng vô thường thì ai cũng đều là khổ. Vì vậy cho nên mới chia ra hoặc là bốn khổ là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, hoặc là tám khổ là thêm cái là cầu không được khổ. Ví dụ như đi thi hướng đạo, cầu nguyện cho đạo giới như sao, khóc lên chút chứa, đó thì khổ. Rồi quán thì gặp giải khổ, mà những lần ghét cầu cho đi đâu đi chút mắt mình, mà ít lớn cứ giảng giảng gặp mình dài, nhiều khi ngồi chung sở nữa, thì chú gặp với nhau là thích quá, thì đó là khổ. Còn những người mình thương quá chừng mà rồi họ có việc không phải vì đi xa, thì là khổ. Vì nó như vậy đó, tức là thương yêu mà xa lìa khổ. Thì như vậy tóm lại, cho tới cái thân này, có cái thân năm ấm này là khổ. Bởi vì thân này là thân vô thường, chính diệt, cho nên có thân này là có khổ. Đó, thì đó là Đức Phật nói về cái khổ. Nhưng mà cái khổ đó là nói cái quả khổ đó, như chúng ta mang thân thì ai cũng được chịu hết. Nhưng mà cái khổ đó từ đâu mà có, tức là từ cái nguyên nhân nào mà có cái quả khổ đó. À, bây giờ tức là thân lành có cái nguyên nhân. Phật nói quả trước rồi nó nói nhân sau, nghĩa là nó vượt lên thế gian. Thế gian luôn luôn nói là nhân trước quả sau, với Phật nói quả trước nó cái nhân sau. Thì cái chỗ đó thì quý vị thấy sao? Thì quý vị mới thấy ông già thiệt là tâm lý quá trình hay không? Bởi vì chúng ta ai cũng ham hưởng chuyện vui sướng thế gian, và cho thế gian là vui, thế gian là hạnh phúc, dành với nhau, dịch với nhau để mà hạnh phúc, để mà vui. Ông già ông chỉ đó là khổ, tất cả mấy thứ dành cái gì cũng là khổ hết. Mà cho mình chúc mình đó, à như vậy khổ, khổ vậy làm sao đây, chú Phật. Chú Phật, à không sao đâu, khổ là gốc tại cái này đây, thì chỉ ra đó, tức là chỉ ra cái nguyên nhân khổ, đó là khổ tập. Cái khổ là do tập, tập là những gì, tập có nghĩa là hòa hợp mà sinh khởi. Nguyên khổ đâu phải như sao, nổi như nó có, mà do sự hòa hợp mà sinh khởi. Nghĩa là nỗi khổ kia chẳng phải sanh khởi bởi một pháp, mà do phiền não, vọng nghiệp, nhân duyên hòa hợp mới có, nên nói là khổ tập. Ví dụ như bây giờ, cái khổ gốc từ gì? Gốc tham, gốc sân, gốc si, rồi gốc có cái thân này, mà tham sân si đó, thì đó đâu phải là một cái, mà trong đó nó hòa hợp cái này cái kia, rồi thân này chúng ta phải một, mà do đất nước gió lửa vân vân đủ thứ nhóm chung lại, thành thử là Đức Phật nói do phiền não vọng nghiệp nhân duyên hòa hợp mà có. Phiền não là gì? Tức là những cái bực bội buồn phiền, như là tham, như là sân, như là si, là mạn, là nghi, trong 10 cái thử mà nãy đó nó đều nằm ở trong cái phiền não. Những cái đó nó còn thì tất nhiên chúng ta còn khổ. Thì bây giờ tôi nói một cái gần nhất, bây giờ cái khổ mà những cái khổ ngọn ngành á, như là ái dục ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ba cái khổ sau đó, thì quý vị thấy ái dục ly khổ thì cái khổ mà mình thương người đó quá, người đó đi xa cái mình buồn mình khóc, thì khổ là do cái gì? Do cái ái, thấy không? Cái ái là cái thương yêu, nỗi thương yêu xa lìa nó khổ, thì cái ái nó nằm trong cái tham. Thì như vậy thì sở dĩ có cái khổ đó là do cái ái, do cái tham, tham ái mà có. Rồi cái khổ mình quán tán nỗi khổ đó, mình ghét người đó quá mà họ cứ gặp mặt mình dài hoặc là tới lui với mình dài, thì cái khổ đó là do cái gì? Tức là do cái sanh, bởi có cái sanh cho nên mới có cái khổ đó. Rồi ví dụ cái khổ nữa là cầu không được mà khổ. Ví dụ như mình vẫn ai muốn ra buôn bán, buôn bán cái đó ước định là chừng 10 ngàn, mà rốt cuộc là tới chiều về không có lời ngàn nào hết, thì lúc đó sao? vườn xa khổ. Nói là tôi tính bữa nay là lớn rồi sao rớt được là lỗ. Như là đi thi, thi tính đạo giờ rớt. Thì như vậy, cái đó thuộc về tháng giánh, tháng lễ. Mà giánh lễ không được thì khổ, phải không? Thì như vậy cái khổ cũng rất từ tham mà ra. Thì như vậy tóm lại, sở dĩ chúng ta có tham, có sân, có si, cho nên nó làm cho nhân mà chúng ta còn khổ mãi. Giờ thân này mất cái lo nó, sửa tạm chế cái lo nó mất, kiếm thân cá như vậy mà nói luôn, mãi mãi khổ, không bao giờ hết. Vì vậy cho nên nói là việc tham sân si rồi thì cái khổ chúng ta đó mà hết. Còn nếu không việc tham sân si thì nó là cái gốc của khổ. Bởi vậy cho nên nó là nên phiền não, nó là nên cái là giận nghiệp, đó là cái tập nhân, tức là cái nguyên nhân nhóm họ thành cái khổ. Vì vậy cho nên muốn hết khổ thì phải giết những cái nguyên nhân đó. Những cái nguyên nhân đó mà hết rồi thì cái khổ tự nhiên nó hết. Vì vậy như đây nó phiền não nghiệp nhiễm diệt thì sanh tử cũng diệt, nên gọi là khổ tập diệt đó. Như vậy là hồi nãy học khổ rồi tập, bây giờ có diệt đế. Diệt đế là gì? Tức là diệt hết những nguyên nhân đau khổ. Và nói nhiều người họ không hiểu, nghe nói tứ đế khổ tập diệt đạo, rồi nói là khổ là chỉ cho cái quả thế gian, tập là cái nhân thế gian, diệt là cái quả thức thế gian, đạo là cái nhân thức thế gian. Rồi họ nói diệt tức là tiêu diệt, về cái quả quả tiêu diệt thì tôi tiêu về cái quả tiêu diệt. Nhưng mà không ngờ chữ diệt đây là diệt hết phiền não. Bởi vì diệt hết phiền não nó không còn bị phải khổ nữa, cho nên gọi là diệt. Đó là căn cứ trên cái hành động tu hành diệt sạch phiền não. Tôi thí dụ như người đó hồi lâu nay họ xấu quá, họ là rượu chè bé bét cờ bạc hư quá hư. Bây giờ có người bà con thân yến khuyên nói là chú nên sửa mình lại, nó chừa bỏ những cái tấm xấu đó đi, tập ăn ở cho trở thành người lương thiện tốt lành. Thì người đó nghe lời cái là ăn năn hối cải, tập sửa chừa bỏ những tấm xấu. Một ngày nào đó nó trả lại chưa với người thân đó, nói thôi chưa chú, hôm nay con đã dẹp sạch hết tất cả những cái xấu rồi. Nghe nói sạch hết tất cả xấu rồi, tưởng như không còn gì hết. Nhưng mà đâu phải không còn gì hết. Khi họ hết tất cả cái xấu thì sao? Thì họ còn là người xấu. Phải không? Họ hết xấu, chứ là họ thành xấu cái gì? Mà nghe nó hết cái xấu, trở hết trơn. Đó là cái hiểu lầm. Thành thử đây như vậy, biết Phật sở dĩ nói rằng chúng ta bị cái nguyên nhân, cái tập nhân phiền não đó, nó làm chúng ta phải lăn lộn sanh tử. Bây giờ cái nguyên nhân đó chúng ta tiêu diệt nó sạch về thì hết sanh tử. Nhưng mà Phật không chỉ nó hết sanh tử mà Phật nó diệt hết những cái nguyên nhân đó, diệt sạch những nguyên nhân đó, chỉ nói thế thôi. Rồi nghe nói diệt sạch hết cho đời quả hậu tưởng đó tiêu diệt, chứ không ngờ đó là hết cái nguyên nhân làm cho mình đau khổ. Mà hết nguyên nhân đau khổ thì lúc đó là an lành, là giải thoát, chứ đau có gì nữa. Đó, vì vậy cho nên diệt là diệt sạch hết tất cả cái nguyên nhân mà làm cho mình phải luân hồi sinh tử, gọi đó là phiền não nghiệp nhiễm. Bây giờ nhưng mà muốn diệt như vậy hắn tự lá nói diệt thì diệt thương được, mà phải có phương pháp. Là phương pháp gì mà diệt? Thì cái phương pháp diệt gọi là đạo đế. Đạo đế tức là có những phương pháp chân thực để cho mình diệt cái đó. Những phương pháp chân thực đó là gì thì đã hơi kể nhiều quá trình, tôi cũng nói lượt thôi chứ không có thể nào mà giảng kỹ hết cái này nói. 37 phần bồ đề, tức là 37 phẩm tệ đạo đó. Tại sao cái chỗ nó là 37 phẩm tệ đạo, có chỗ nó là 37 phần bồ đề? Tôi giải thích lại cho quý vị hiểu cái đó. 37 phẩm tệ đạo tức là nó 37 thiết, nó giúp cho mình tiến tu. Gọi 37 phẩm trợ đạo. Còn nó 37 phần bồ đề, nói rằng 37 cái này, 37 phần này là 37 phần để cho mình từ từ trọn vẹn được sự giác ngộ. Cho nên mỗi cái là một phần cho mình giác ngộ. Vì vậy mà gọi là 37 phần bồ đề. Bồ đề là giác đạo, À, nghĩa là mình do ban bảy cái này rồi mình tu tập từ từ một bước, mỗi phần là giác được một phần, như vậy làm lành trọn vẹn thì giác ngộ trọn vẹn, cho nên gọi là 37 phần bồ đề. Giờ sẽ xem, một là tứ niệm trụ, có chỗ khác gọi là tứ niệm xứ. À, tứ niệm xứ và tứ niệm trụ cũng là một cách đó thôi, là nói là quán thân không sạch, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thì hôm giữa học ban đầu trước hai canh đó có giải thích rồi, ở đây chúng tôi không có giải thích lại. À, quán thân không sạch tức là quán thân bất tịnh đó, quán thọ là khổ tức là quán thọ khổ, thọ lạc, không khổ không lạc mà tất cả đều là khổ. Quán tâm vô thường tức là tâm mình sinh diệt vô thường không thiệt. Quán pháp vô ngã tức là thấy tất cả pháp của thế gian này không có cái gì là có cái chủ thể thực, thường còn thật đó. Thì đó là tôi chỉ nói đơn giản. Và tới cái thứ hai là tứ tánh cần. Tứ tánh cần, tứ tánh cần là gì? Tức là bốn cái chuyên năng chân chính. Với chuyên năng chân chính của người tu, cái thứ nhất là việc ác chưa đoạn phải đoạn. Những cái việc ác của mình mà mình thấy mình chưa biết được, tôi thí dụ cái việc gì là việc ác, ví dụ như mình theo người cư sĩ tại gia mà thọ năm giới rồi bây giờ còn cái tật nghiền rượu chưa bỏ được thì giờ phải sao? Đó, bây giờ mình chưa bỏ được thì phải sao? Phải nỗ lực mà bỏ, cố gắng mà bỏ, thì cái đó gọi là chánh cần, kiên nhẫn cố gắng mà bỏ rượu thì gọi đó là chánh cần. À, vì cái ác là chưa bỏ được bây giờ sáng mà bỏ đó, đó là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai, cái thứ hai là việc ác đoạn rồi không mệt khởi nữa. Đoạn rồi thì đây là tôi nói ví dụ cái nhẹ, nhẹ thực là nhẹ hẳn đó cho quý vị nghe. Ví dụ như uống rượu, hồi đó giờ mình có bệnh rượu, bây giờ mình quy y Phật rồi cho mình bỏ, mình không uống nữa. Không uống nữa thì mình phải sao nữa? Bỏ không uống rồi thì cũng vẫn phải cố gắng. Cố gắng làm gì? Giả sử mai hết có bạn bè rủ trong tiệc tùng nào đó thì mình phải sao? Mình cũng phải nỗ lực, phải đâu? Nỗ lực mà thắng đó, chứ mà không nỗ lực thì lúc đó lại đi ra ngoài, nó ậy mà thôi, ở nhà không uống với cái tay rồi, chích mà uống mấy thảo này kia cái đời, mình liền vẽ vô môi, mình hút nó thì tất nhiên, đó là mình đã không có cái tính cần rồi, phải không? Cho nên mình phải tính cần là cái gì mình đã bỏ được, phải nỗ lực mà bỏ luôn luôn, bỏ luôn luôn, chứ còn không phải nó bữa hôm đó bỏ rồi đến nay tập lại thì cái đó không được, cái đó là không phải tính cần rồi đó. Đó là nói về mặt ác, về mặt thiện. Việc làm chưa xong khiến mau xong. Những cái làm nào, những cái tốt nào mà chưa làm được thì phải ráng nỗ lực mà làm. À, ví dụ như cái gì? Những cái làm, ví dụ cái gì? Ví dụ như bây giờ tôi nói những cái hết sức dễ làm. Ví dụ như Phật tử tại gia nói rằng hồi đó thì chưa quen chay, giờ quy y tập ăn chay tháng ngày, hai ngày gì đó. Thì cái đó là nói tập ăn chay tháng ngày hoặc hai ngày thì như vậy đó. Cái thời đó giờ mình chưa có làm, bây giờ mình làm. Tại sao ăn chay gọi là việc làm? Bởi vì khi mình ăn chay đó là mình không có giết hại con cá, tất cả những con súc vật, cho nên gọi đó là làm. Thì như vậy đó, nhưng mà mình làm được, mình ăn chay được hai ngày rồi, đó là mình đã việc làm chưa có, bây giờ mình làm cho nó có. Và nếu việc làm đã xong, giữ cho được tăng trưởng, bây giờ mình giữ được hai ngày rồi, mai mốt nếu mà đi đâu gặp cái đám tiệc gì cái rồi người ta nói bữa nay ở trong đám này không có giận trai mà ngày trai thì sao? Đó. Thì như vậy mình cũng phải nỗ lực, phải cố gắng giữ sao cho trọn vẹn ngày đó, mình cũng phải đừng có phạm á. Thì cái đó là đã xanh thì giữ cho nó luôn luôn nó tăng trưởng, chứ đừng cho nó giảm. Nên khi có nhiều người thì hay có phương tiện, nó thôi tùy cho nó vui, đó nhiều cái phương tiện biết rồi không có ý chí gì hết trơn, phải không? Vì vậy cho nên đây là tôi nói những việc nhỏ, và ngoài ra ví dụ việc bố thí, hồi đó giờ mình chưa từng bố thí, giờ phát tâm bố thí, gọi là việc làm chưa xanh, làm cho nó xanh. Bây giờ mình đã phát tâm bố thí rồi, thì ví dụ tháng này bố thí một phần, tháng tới nếu có thể mình ráng được một phần rưỡi, từ từ mình tăng lên, thì gọi đó là đã xanh, thì mình làm cho nó tăng trưởng, chứ đừng cho nó giảm thiểu. Tức là lúc nào cũng tiến lên, chứ không bao giờ cho nó thực xuống đó. Và thế đó là tứ như ý túc, tứ như ý túc, một là dục, hai là niệm, ba là tánh, bốn là vệ. Thì cái chỗ này quý vị nghe là khó hiểu. Tứ như ý túc này nó đứng về cái phương diện người tu mà áp dụng trong cái thiền định. Một là dục như ý túc, hai là niệm như ý túc, ba là tánh như ý túc, bốn là vệ như ý túc. Nói cái chỗ này thì quý vị nhớ, ở đoạn trước thì Phật dạy mình phải trì cái gì? Trì ngũ dục, phải không? Không cho mình có cái dục, và tại sao đây bắt đầu nó dục như ý túc, là đó là pháp tu. Dục là dục cái gì? Đó là mấy cái này sẽ thấy coi như nó ngược lại. Bởi vì chữ dục đây nghĩa là mong muốn. Chữ dục mình mong muốn, mong muốn theo tài, mong muốn sắc, mong muốn danh, mong muốn thực, mong muốn thì cái đó là cái dục phải chừa. Còn nếu mong muốn làm Phật, mong muốn được định, mong muốn được giải thoát, thì cái mong muốn nó nên trừ hay không? Trừ không? Thì nếu mà tôi mà nó thôi kệ, tôi đâu hay thứ đó, không có nỗ lực, không cố gắng, không có muốn là chỉ vậy như mà nó ngồi thiền, nỗ lực ngồi để cho thanh tâm mình nó được thanh tịnh. Mình muốn cái thanh tâm thanh tịnh đó cũng là dục. Thành thử ra nhớ trong nhà Phật á, ngăn chúng ta những cái dục mà thuộc về cái dục nhiễm ô đó, gọi là dục lạc thế gian là ngăn. Còn những cái ví dụ giờ mình phát tâm làm thiện, phát tâm bố thí, muốn làm sao mình bố thí cho người ta được vui, muốn làm sao bố thí đầy đủ thì cũng là dục vậy. Nhưng cái dục đó Phật có cấm không? Không có cấm. Cũng như mình ngồi thiền hay là mình tu, mình muốn mình tu cho đầy đủ tâm đức, mình tu cho viên mãn Phật giả, thì cái đó cũng là cái dục vậy. Cho nên có nhiều người họ nói nhà Phật dạy mình bỏ dục mà mới là mấy ông niệm Phật cầu sanh về cực lạc, mấy ông cũng tham muốn vậy, cũng là dục vậy. Nghe nói được thần quả là không biết được như vậy làm sao. Đó, thành ra cái muốn mà muốn về cái thành thiện, muốn về cái tiến bộ thì cái đó Phật không cấm. Còn muốn mà về cái nhiễm ô thì cái đó Phật dạy phải trừ. Đó, cũng như trong tâm mình, những cái phiền não thì bỏ, còn những cái mà lương thiện thì tốt. Đó, ví dụ là lần trừ đi trí tuệ Phật đâu có dạy mình bỏ, còn tham sân si Phật dạy mình bỏ. Nhớ như vậy đó, thành ra mình hiểu cái tồn tại của mình mới phải làm. Chứ nhiều khi quý vị nghe cái bên từ cái hiểu lầm. Vì vậy cho nên đây nó tứ như ý tức, tức là bốn cái như ý. Như ý tức là như ý mình muốn, tức là đầy đủ. Tức là bốn cái này nó sẽ làm đầy đủ như ý của mình. Bốn cái đó là gì? Một là dục như ý tức, tức là do cái lòng mình nỗ lực. Ví dụ khi bắt tay vào tự tu, mình nỗ lực, mình nó nhất định cho tu một đời cho được giải thoát, thì do cái nỗ lực cố gắng đó, mong muốn đó, mà có thể trong đời này giải thoát được, gọi là dục như ý túc. Tức là do cái mong muốn đó mà đạt được cái kết quả như ý của mình. Rồi nhưng mà cái mong muốn không chưa đủ, mà phải tới cái thứ hai là niệm như ý túc. Tức là trước khi mong muốn đó rồi, mình phải nỗ lực chuyên vào một pháp tu. Niệm là chuyên vào một pháp tu. Ví dụ niệm Phật thì chuyên vào niệm Phật. Ví dụ như giờ quý bà nghe nói cả cực lạc, quý bà ham quá muốn về bản, thì khi muốn về cả cực lạc đó là gọi là dục như ý túc rồi, phải là có cái muốn. Nhưng mà bây giờ muốn thành chưa đủ, phải bắt tay niệm Phật, niệm ngày niệm đêm, đi đứng là ngồi nhớ Phật hoài không bao giờ quên, thì cái đó gọi là niệm. Qua cho đặt dục rồi tới niệm, niệm rồi thì trong khi niệm đó rồi còn phải tinh tấn nữa, phải cố gắng. Nếu dễ nào mà trong mình nó hơi dễ dãi là dính thì cũng phải nỗ lực. đó, chứ không phải nữa. Bữa nay khỏe miệng thôi mà thôi xả vừa nghỉ thì cái đó là chưa có cái cố gắng à. Cho nên miệng là phải tinh tấn, phải nỗ lực luôn luôn, đừng có lơ lỏng, đừng buông bỏ, đó là tánh. Do cái cố gắng đó mà phát được cái trí huệ thì đó là huệ. Đó là tôi nói thí dụ về phương pháp niệm Phật. Còn nếu mà nói về cái phương pháp là tu thiền cũng vậy. Ví dụ như giờ bắt tay vào việc tu thiền, như phương pháp giản dị nhất là lục diệu pháp môn. Trước hết mình dục là gì? Tức là mình muốn tu sao trong năm sáu pháp đó mình sống thành đạt. Rồi khi mình nghĩ rằng sống thành đạt đó rồi mình phải áp dụng. Như sở thức quá phải chuyên đến hơi thở, đến đúng bình cho lạ, bình cho quen đó, thì gọi đó là niệm. Rồi khi mình đến như vậy rồi, giới trị ngồi nó có ngỡ mà thì có phải nỗ lực cố gắng, đó là tinh tấn. Do cái nỗ lực cố gắng đó, một ngày nào mình phát được trí huệ, đó gọi là huệ. Thì như vậy cái sự tu mà nếu rời bốn cái này khó mà tiến đến cái kết quả viên mãn như ý. Vì vậy cho nên bốn cái này gọi là tứ như ý túc, bốn cái được đầy đủ như ý mình. Đó, giờ bốn cái này mới làm cho mình được mãn nguyện. Thôi cả đây nghĩ phần cù phần sau thì vẫn sao. Thank you.